Nam mô A Di Đà Phật. Hôm nay chúng ta bắt đầu qua chương thứ 6. Chương thứ 6 là nói về hướng dẫn khai thị. Xin chư vị mà có sách thì mở ra trang 100. Nhớ là chữ hướng dẫn, rồi có một dạch ngang, rồi khai thị. Có nghĩa là khai thị như thế nào, hướng dẫn như thế nào là cái vấn đề liên quan đến cái người hộ niệm. Đây là một cái chương rất là quan trọng và Dòm sẽ chú tâm rất kỹ về chương này, cho nên ba cái chương sau cùng rất là quan trọng. Và tất cả cái tâm điểm của cái quyển sách này nó dồn vào những cái trang cuối cùng này. Thì khai thị cho người bệnh, hướng dẫn cho người bệnh là một cái điều vô cùng quan trọng. Có nhiều người nghĩ rằng là đi hộ niệm chỉ cần niệm một câu A-di-đà-phật là đủ rồi. Thì người ta hỏi Dòm như vậy có đúng hay sai? Dòm nói đúng chứ sao còn đúng. Nếu thực sự là người bệnh đó đã nhất tâm niệm Phật, đã buông xả vạn duyên, không còn vướng mắc tất cả cái gì, và một lòng một dạ đi về Tây Phương thì khỏi còn gì khai thị nữa. Nói chung nếu ở đây mà chư vị niệm Phật cho đến nhất tâm bất loạn, lúc nào cũng trong tâm hiện ra câu A-di-đà-phật. Ngoài ra không buồn, không phiền, không lo, không lắng, không làm, không ăn, không nghĩ tới vợ con, không nghĩ tới tiền tài, không nghĩ cái gì khác hết, thì chư vị khỏi còn gì hộ niệm nữa. Bây giờ đây ngày ngày đêm đêm từ sáng đến chiều niệm câu A-di-đà-phật thì đến lúc nằm xuống chư vị cũng cứ ngày ngày đêm đêm từng giờ từng khắc niệm câu A-di-đà-phật, quyết lòng đi về Tây Phương thì còn gì khai thị nữa, thì còn gì hướng dẫn nữa. Tại vì sự hướng dẫn này cũng là để nhắc cho người bệnh làm cho được cái chuyện này. Mà nếu một người đã làm được chuyện này thì còn gì hướng dẫn nữa. Chính vì thế mà chúng ta thấy rằng nếu thực sự chư vị là một người có đại phước báu, đại trí huệ, coi như là buông hết, không còn lo lắng, không còn vướng mắc cái gì, chỉ quyết lòng một đời này niệm Phật, thì có lẽ rằng chư vị có thể lúc đó đứng một cẳng, còn cẳng nữa thì cong lên để giữ dưỡng sự ra đi. Cũng giống như có một vị sư, ngài hỏi học trò nói bây giờ nằm vãng sanh có chưa? Có, thấy rồi. Đứng vãng sanh thì có được chưa? Thấy rồi. Ngồi vãng sanh thì có được chưa? Thấy rồi. Thì bây giờ nghe ngài trong cái hải chân lên trời, trong cái tay dưới đất. Nói như vậy có người vãng sanh như vậy có chưa? Dạ chưa. Thì ra là cái ngài đó đứng trong hải tay dưới đất ở trong chuối đó, đi vãng sanh luôn. Nếu mà lúc đó chuẩn bị nghĩ tới còn gì mà hộ niệm được. Nhưng mà đáng tiếc là khi sắp sửa lâm chung rồi, chư vị sẽ thấy chúng ta không làm được một phần ngàn như họ, mà chúng ta có 1.000 cái mối rối, có 1.000 cái sự vướng mắc, có 1.000 sự khổ đau, 1.000 cái đó cộng lại, xin thưa với chư vị, gỡ từ bây giờ mà gỡ tới cái lúc đó mà gỡ chưa xong nữa, chứ đừng có nghĩ rằng là lúc đó chỉ cần cầu A Di Đà Phật. Chính vì thế mà sở dĩ mình hướng dẫn cho người bệnh, mình khai thị, mình gỡ rối là tại vì mình nghĩ rằng là tất cả những người đang ngồi đây toàn là phàm phu tục tử không thôi. Một ngày nào đó mà chỉ cần cái công ty của mình nó đuổi mình một cái là sầu bi rầu rĩ rầu ria đủ thứ hết trơn. Nó trói quẹ, nó quẹn cho đến khi nào tìm được cái việc làm mới. Tìm được việc làm mới mà cái lương nó thấp hơn việc làm cũ, cái mình buồn con phiền lên đủ thứ, tức là nó còn vẫn nhiều phiền não, trùng trùng phiền não, đủ thứ phiền não. Một đứa con học hành giỏi thì không nói gì, mà anh học giờ nhớ một cái mình sầu bi lên, mình sầu bi xuống rất nhiều rất nhiều. Chính vì thế mà xin thưa với chư vị, sự hướng dẫn khai thị này nó rất là quan trọng, rất là quan trọng. Mình nói ở đây để mà chúng ta chuẩn bị cho cái ngày chúng ta vãng sanh, mong chư vị nhớ nhất định chúng ta còn vướng. Chỉ còn làm sao mà chư vị nhớ cái chỗ đó là buông ra, buông ra, buông ra để mà đi. Nếu chư vị không buông thì cũng như không. Cho nên khi con người mà lâm chung bị bệnh khổ hành hạ, bây giờ chúng ta chưa thấy bệnh khổ hành hạ, chúng ta có thể nói trời nói trăng. Khi mà một bệnh khổ đến một cái, chư vị mới thấy. Ví dụ như đây chúng ta nếu anh Hai không ai hết. Anh Hai mà muốn nói cho anh đi qua đây lại, mình nhắc lên nhớ xuống 100 lần. Mà nhiều người anh cũng mệt, cũng mỏi, cũng đi không được. Tại sao nó mệt quá đi mà sao bây giờ? Muốn đi mà đi không nổi, muốn nằm mà nằm không yên. Xin thưa thật với như vậy. Cho nên mình thông cảm, mình nhắc cho anh đi, chứ không phải là trách anh. Nhưng mà chúng ta lúc đó phải vùng lên nhanh như vậy, đừng có buông xuôi một cái là bệnh khổ hành hạ nó kéo chúng ta lại. Nhất định bệnh khổ này là con đẻ của nghiệp chướng đấy. Thí dụ như lúc đó bác sĩ nói phải đi ngang, không đi thì bị liệt, mà mình đi không nổi là tại sao? Nghiệp chướng nó lôi mình lại đấy, mình muốn đi mà nghiệp chướng nó lôi mình lại đấy chứ vậy. Bệnh khổ nó kéo mình lại đấy, nó kéo để gì? Để cho mình bị đoa lạc trong những đời kiếp sau mà thôi. Thì như vậy mong cho vị phải nhớ là phải dùng cái tâm lực của mình mà vươn lên, vươn lên, vươn lên. Thì vấn đề hướng dẫn cho chị vị vươn lên, nhắc nhở cho chị vị vươn lên, khai thị cho chị vị vươn lên, làm sao tự mình phải vươn lên cho được. Đừng có để bị bệnh khổ nó kéo lại, nó kéo lại là chết. Thực sự, bị nạn oán thân trái chủ hãm hại. Chư vị có biết oán thân trái chủ nó hãm hại như thế nào không? Trong lúc tu hành thế này, chỉ cần mình khởi lên, tôi đã tu ngon lành rồi, thì ngay lập tức đó có chừng oán thân trái chủ đã nhập vào thân mình hồi nào không hay. Nó tạo cho mình một cái sự chứng đắc liền. Đi đây đi đó Dâm thấy rất nhiều cái chuyện này. Mà Dâm cũng kể ra cho tình trạng cho chư vị biết là một người tu niệm Phật đã tự thấy rằng là mình nhất tâm bất loạn đầu, lúc nào cũng có tiếng A-di-đà Phật trong tâm và thấy được Phật hiện thân tiếp dẫn rồi. Nhưng mà một buổi trưa đó đi ra phía sau vườn treo cổ trên cây ổi tự chết vào năm 1999. Là tại sao? Là tại khi thấy mình đã nhất tâm bất loạn, mình đã chứng đắc rồi, ngay lập tức có oan gia trái nhập thân từ hồi nào không hay. Đã tạo cho một cái vị đó một sự chứng đắc mà đến nỗi cá cái đạo tràng không ai ngờ tới được. Thành ra nhắc nhở là lúc nào cũng phải cẩn thận là xác định mình là phàm phu tục tử. Thì nhờ cái lòng chí thành chí kính đó mà chư Thiên Long Hộ Pháp bảo vệ cho chúng ta. Chư vị oán thân trái chủ không có cái quyền lực nào mà băng ngang qua cái hàng rào bảo vệ của chư Thiên Long Hộ Pháp thì chúng ta mới tránh được cái nạn oán thân trái chủ này. Từng điểm chúng ta nhắc ra, tại vì chương này là chương rất quan trọng. Một người nào đó tu mới có 4 năm trường ra tuyên bố là nhất tâm bất loạn rồi. Định được ngày giờ ra đi rồi, biết bao nhiêu người, hàng ngàn người đều lầm lẫn hết. Hẹn một ngày nào đó, hôm đó, ngày đó, tháng đó, sẽ ra đi. Bao nhiêu người mừng rỡ vui vẻ, tổ chức một cuộc tiễn đưa rầm rộ vô cùng. Đến ngày đó, không đi. Mà bây giờ bị trước nạn trùng trùng. Tại sao vậy? Tại vì đã sởi, không chịu nghe kỹ lời dạy của Ấn Tổ. Lúc nào cũng phải cho mình là phàm phu tội chứng sâu nặng, đem cái lòng trí thành trí kính này mà chư Thiên Long Pháp bảo vệ giùm cho mình, để cho mình an toàn vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Còn khi niệm Phật này mà sởi khởi lên một cái tâm thượng mạng thì ngay lập tức oán thân trái chủ nhập thân hồi nào không hay. Chính vì thế mà xin thưa với chư vị, dự âm nói từ này là không phải là chỉ trích một người nào, nhưng mà nói theo lời tố dạy. Một người tu hành mà khi tự nghĩ mình là chứng đắc thì ngay lập tức bị thối chuyển liền. Chư vị biết ngài Ngộ Đạt Thiền Sư 10 đời là một vị đại cao tăng, đến sau cùng làm tới quốc sư, mà chỉ còn một tâm thượng mạng, ngay lập tức oán thân trái chủ nhập thân, hãm hại liền lập tức. Chư vị nhớ cho kỹ cái điểm này. Thành ra là khuyên chư vị là chúng ta tu hành này là tu hành trong cái dạng người phàm phu, còn Phật lực gia trì, còn chư hộ pháp bảo vệ, còn chư Bồ Tát gia trì cho mình, thì mình mới được an toàn. Một người đi hộ niệm mà tự xưng ta có cái năng lực cứu độ chúng sinh, ngay lập tức có chừng chư vị bị nạn. Tại vì sao? Tại vì chư tổ dạy là không được thượng mạng. Chúng ta phải lấy cái lòng thành kính mà tu hành thì tự nhiên trong cái dạng phàm phu tội chứng sâu nặng này được chư Thiên Long Hóa bảo vệ. Mà trong kinh Phật nói là người chí thành chí kính được Phật gia trì đưa chúng ta vượt qua tất cả những ách nạn của nghiệp chướng để đi thẳng về Tây Phương bằng cái dạng gọi là đới nghiệp vãng sanh, sám nghiệp vãng sanh. Rõ ràng. Như vậy thì oan thần trái chủ hạ mại nó có những cái đoàn thế vô cùng tinh vi. Một người phàm phu không tu thì đơn giản không cần gì chuẩn bị trước. Nhưng mà một người tu luôn luôn các ngày đó chuẩn bị một tư thế vô cùng tuyệt vời. Anh muốn cái gì? Tôi cho anh gái ra liền. Để chi? Tâm thường mà anh khởi lên. Tâm thường mà anh khởi lên thì chư Thiên Long Hợp đi hết. Các ngài tự do hành động. Trong tất cả những pháp hội từ Âu Châu, Mỹ Châu, Canada, hình như năm nào Dâm cũng thấy những hiện tượng này. tôi nên nhờ anh giải. Tôi không có đủ khả năng giải, tôi giải không được. Tôi chỉ khuyên chư vị, chư vị bỏ thì chư vị gốc, mà chư vị không bỏ chư vị chịu. Tôi biết ngay là tại vì cái tâm thượng mạng, hầu hết 99% là do cái tâm thượng mạng sinh ra. Quyến luyến người thân, tham thiết gia tài, con cháu khéo lóc, đây là cái thế gian sự, nó bao mình lại. Người tu hành thành tâm trí, thành trí kính thì được chư thiên long hộ pháp gia trì, nhưng mà coi chừng quyến luyến con cái. Một đời tu hành mà sao còn nhớ con cái, chịu thua. Đừng nghĩ rằng là đây là cái chuyện nhỏ, mà đây là chuyện đại lớn đấy, chứ không phải là tiểu lớn đâu. Gia tài điền sản, con cháu khóc than, phải giải quyết cho được, phải vững vàng. Thường thường con cái trong nhà phá bính đi cái cơ hội vãng sanh của cha mẹ. Cho nên thường thường khi mà đi hộ niệm mà con cái mà phá hoại vô, nếu mà không có sự mà giải quyết cụ thể, chịu thua, ban hộ niệm đành bỏ tay, không cách nào có thể giải quyết được. Cho nên mình nói ra những cái này để chúng ta chuẩn bị để mà giải quyết, chắc chắn là có sự giải quyết trong đó. Vạn sự vướng mắc lôi kéo người ra đi vào cảnh khổ lụy, đây là thực sự chúng ta mỗi người đều vướng phải. Ấy thế mà xin thưa với chư vị, một người mà tin tưởng vào pháp môn hộ niệm rồi, người ta gỡ ra tuyệt vời. Ví dụ như cách đây gần ở đây mình nói ông cụ Hoàng Văn Nguyên, thực sự là một người bị đại nạn, nhưng mà chỉ còn hộ niệm một cái sau cùng tuyệt vời vô cùng. Cho nên bây giờ chư vị mà lên cái conference để coi cái gia đình của Hoàng Văn Nguyên, lúc nào cũng mặc áo tràng nghiêm chỉnh, mà lúc nào cũng thấy khi mà nói đến là tự nhiên là cảm động. Tại sao như vậy? Tại vì trí thành trí kính đấy, tại vì nhờ cái phương pháp hộ niệm người ta gỡ ra đấy, nó có cái duyên đó chứ không phải là đơn giản đâu. Trong khi có một người tu cả cuộc đời, làm biết bao nhiêu công sự, nhưng mà sau cùng vì không tin vào pháp hộ niệm, bây giờ cũng đành, không biết là gỡ nạn ở chỗ nào. Mong cho vị hiểu được như vậy mới thấy cái sự hộ niệm tuyệt vời vô cùng. Nhiều người một đời tu hành nhưng sau cùng cũng bị nghiệp chướng hiện hành chi phối, làm cho tâm hồn tán loạn. Có ai có thể sáng suốt tự chủ lấy con đường giải thoát? Anh tu cái pháp nào cũng được cả, anh thực hành cái pháp nào cũng được cả, làm sao anh thực hiện cho được cái pháp đó trong lúc anh xả bỏ bao thân mới là điều quan trọng. Anh nói cao nói thượng sao cũng được cả, làm sao trong lúc xả bỏ bao thân anh phải làm được những điều anh nói cao nói thượng? Còn mà lúc nằm xuống anh mê mê hồ hồ, bị oán thân trái chủ bao đời rồi, bị nghiệp chướng bao vây rồi, tất cả những cái mà anh nói lên nói xuống gì đó cao thượng gì trong lúc còn sống chẳng qua là hí luận, anh nói cho vui, để sau cùng đại nạn là như vậy. Cho nên pháp hộ niệm người ta dạy cho mình vượt qua, thoát qua, không phải thoát ngay trong cái lúc đó mà thoát ngay từ bây giờ. Chứ vì có chú định rồi thì lúc đó chỉ còn một lời nói cố ban hộ niệm là có thể làm cho vượt qua ánh nạn liền. Ví dụ như cụ Hoàng Văn Nguyên, đại nạn trùng trùng, chỉ còn một lời nói mạnh, cụ quyết lòng vãn thanh tây phương, buông xả vạn dân ra, nghe chưa? Tất cả những cảnh giới không được tham chấp vào nữa, nghe chưa? Nhất định không còn chần chừ gì nữa, chỉ cần một lời nói đơn giản như vậy mà làm cho cụ giật mình, một tiếng đồng hồ sau tất cả thần tướng đều chuẩn biết. Cho nên chư vị đừng có nghĩ rằng là tại sao một lời nói đơn giản như vậy mà cụ có thể ngộ, là tại vì suốt cả một cuộc hành trình phía trước đó cụ đã nghiên cứu hộ niệm chứ không có gì cả. Cụ quyết lòng hộ niệm chứ không có gì cả. Cụ rất mê cái hộ niệm chứ không có gì cả. Cụ vững rồi nhưng mà nghiệp chứng vẫn bao trùm, chỉ cần nhắc lại một lời vãng sanh. Cho nên xin thưa quý vị là phàm phu, chúng ta phải đi đúng cái dạng phàm phu. Những pháp cao pháp diệu nó hay vô cùng, nhưng mà mình làm được trong lúc mình xả bỏ thân hay không, đây là cái điều khác. Như vậy thì phàm phu chúng ta phải đi theo con đường của phàm phu. Còn Đại Bồ Tát họ có quyền đi con đường của Đại Bồ Tát. Chúng ta là phàm phu mà sới đi theo con đường của Đại Bồ Tát thực sự là một điều vô cùng sơ suất. Những cái sơ suất này khi mà hộ niệm rồi mới phát hiện ra. Chính vì vậy mà người hộ niệm điều giải hóa gỡ ách nạn, nhắc nhở cho người bệnh buông xả vạn duyên, khai thị pháp niệm Phật cầu vãng sanh tịnh độ là điều vô cùng cần thiết, giúp cho người ra đi có nhiều cái cơ duyên vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Xin thưa thật với chư vị, bây giờ mình ở đây ngồi nói cái chuyện này, chúng ta thấy là rõ ràng đã thực hiện rất nhiều rất nhiều. Mà đến nỗi bây giờ cái hiện tượng vãng sanh, nếu mà chư vị nghiên cứu coi, hàng ngày đều có người vãng sanh, hàng ngày đều có người ra đi thân tướng tốt đẹp. Cái điềm lành này không phải dễ dàng mà chúng ta thực hiện được. Hiểu được như vậy, chúng ta phải tin tưởng, phải biết đi cho đúng pháp, đúng căn, đúng cơ, hợp thời, hợp lý, thì chúng ta mới có cơ hội vượt qua ách nạn, nghiệp chướng của tự mình mà vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Nếu mơ mơ hồ, coi chừng, sau cùng, đại nạn. Nam mô A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật.
Lời Phật dạy thiết tha, chấp tay sẽ nở hoa. Lắng nghe thanh âm vi diệu. Nam mô Bồ Tát Phật Đà.